Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 20. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tùng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng kim nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng già chư chúng trung tôn. A Xà Lê tùng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng kim nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quý y Đạt Ma ly dục trung tôn, quý y Tăng già chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng kim nhật, nải chí mạng tồn. Quý y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quý y Đạt Ma ly dục trung tôn, quý y Tăng già chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 177, hàng thứ nhất. Chú giải của lão cư sĩ Quang Niệm Tổ, như ngài nguyên hiểu, lấy pháp tâm Bồ Đề làm chánh nhân, lấy niệm Phật làm trợ nhân. Còn ngài Linh Chi Thiện Đạo nước ta và các nhà Tịnh Tông của Nhật Bản, lấy trì danh làm chánh hạnh, lấy phát tâm làm trợ hạnh. Hai tông phái này khác nhau. Chủ trương của hai tông phái này khác nhau. Hai phái nói đều có đạo lý. May mà Đại sư Liên Trì ở trong Sớ Sao đem nó hợp thông rồi. Đây là cách làm rất tốt. Đại sư Liên Trì ở trong Sớ Sao nói vẫn lấy trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát tâm Bồ Đề, tức kết hợp cả hai phái mà dung hòa, thông hiểu ý nghĩa vậy. Phát tâm thực tế mà nói, Đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải nói được rất hay, chỗ này cũng đã dẫn dụng rồi. Ngài nói được giảng sanh hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Có thể giảng sanh hay không, điều kiện tiên quyết là bạn tin hay không, nguyện hay không nguyện. Tin sâu nguyện thiết sẽ nắm được điều kiện giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp đều do trì danh sâu hay cạn. Chỗ này nói rất hay. So với Đại sư Liên Trì, nó còn rõ ràng hơn, còn tường tận hơn. Dưới đây là Niệm Lão nói Kim Sùng. Sùng là sùng kính. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, làm tông chỉ của bổn kinh. Như vậy rất tốt. Chính là hai nhà đã lấy, lại còn nhiếp quy danh hiệu, đúng hợp với ý của Đại sư Liên Trì. Mà tám chữ này nếu mở rộng ra chính là lời dạy của Thiền sư Triệt Ngộ. Thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Rút gọn lại chính là tín nguyện trì danh mà Ngẫu Ích Đại sư đề xướng. Bốn câu 16 chữ này Thiền sư Triệt Ngộ nói được rất hay. Chúng ta nếu chân thật vì liễu thoát sanh tử, xuất luân hồi, thì không thể không phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề phát ra bằng cách nào? Chính là hai câu ở phía sau: lấy tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Trì danh chính là giảng sanh tịnh độ. Tóm lại, đơn giản mà nói, chính là tín nguyện, trì danh mà Đại sư Ngẫu Ích đã nói trong Di Đà Yếu Giải. Di Đà Yếu Giải lấy tín nguyện trì danh làm tông, tông chỉ của tu hành, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của tu hành. Dùng kinh A Di Đà làm bổn kinh chủ tu, phương pháp chính là tín nguyện trì danh. Lại còn nói tín nguyện trì danh là yếu chỉ của bộ kinh này, tông chỉ trọng yếu. Tín nguyện là huệ hạnh, trì danh là hạnh hành. Tín nguyện là trí huệ chân thật. Không có tín nguyện thì trì danh làm không được. Không trì danh mà cầu giảng sanh, vậy thì công đức tín nguyện này sẽ đổ dở luống không. Cho nên Đại sư nói được sanh hay không, có thể giảng sanh hay không, đều do tín nguyện có hay không. Câu nói này quan trọng. Phẩm vị cao thấp đều do trì danh sâu hay cạn. Không phải là nói bạn niệm Phật bao nhiêu, mà là nói công phu của bạn sâu hay cạn. Công phu sâu cạn là ở nơi tâm bạn thanh tịnh, bình đẳng, giác, Đây có thể nói là đã đem tâm của chúng ta dụng tâm sâu cạn, phân lập ba cấp. Cạn nhất là tâm thanh tịnh. Được tâm thanh tịnh thì liền có thể giảng sanh. Công phu nông cạn là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Trong lòng không có tạp niệm, không có vọng tưởng, không có chấp trước, chân thật buông xả rồi, chân thật biết rõ cái thế gian sáu cõi luân hồi này quá khổ rồi, biết khổ, đọc đến kinh điển Tịnh Tông, đây là Thế Tôn dùng từ bi vô tận vì chúng ta mà giới thiệu thế giới cực lạc, nhất định không nói dối, nhất định không lừa gạt chúng ta. Chúng ta có lòng tin đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không lừa gạt chúng ta. Khi chúng ta đọc vào kinh văn thì dường như Thích Ca Mâu Ni Phật ở ngay trước mặt chúng ta, đem sự việc này giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn. Y giáo tu hành, y giáo tu hành là ta thật tin, ta thật muốn đi, ta thật muốn rời khỏi sáu cõi luân hồi này, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Thành tựu trí huệ, thành tựu đức năng, thành tựu thần thông. Thành tựu để làm gì? Sau khi thành tựu rồi, ta liền có năng lực giống như A-di-đà Phật, đến sáu cõi của mười phương cõi nước chư Phật để độ chúng sanh. Đáng dùng thân gì để độ thì có năng lực hiện ra thân đó. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều có chỉ thú giống nhau. Thế nhưng theo các pháp môn đó khó, đường rất dài, không biết được đến lúc nào mới có thể thành tựu. Chúng ta niệm Phật giảng sanh tịnh độ, có thể nói chúng ta thấy được cái mục tiêu này rất ngắn. Công phu chân thật có lực, ba năm thì thành công rồi. Ba năm mà thọ mạng vẫn còn, có thể không cần nữa. Thật có thể đi. Trong ghi chép của Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong ghi chép của giảng sanh truyền, bao gồm cả những đồng tu mà hiện nay chúng ta thấy được, thật sự có đồng tu thọ mạng vẫn chưa đến, nhưng không cần nữa. Vừa gặp Phật họ liền giảng sanh, họ liền nắm chặt cái cơ hội này. Cơ hội tốt này rất không dễ dàng. Nhìn thấy A-di-đà Phật, có thể không cầu giảng sanh hay sao? Giống như Ngài Oánh Kha, Phật nói với ông vẫn còn 10 năm tuổi thọ. Sau 10 năm nữa, khi ông lâm chung, ta sẽ đến đón ông. Oánh Kha nói với A-di-đà Phật, 10 năm tuổi thọ con không cần nữa, hiện tại con đi với Ngài. Phật liền đồng ý ông, tốt. Sau 3 ngày đến tiếp dẫn ông. Vì sao ngay lúc đó không đưa ông đi? Ngay lúc đó mà đưa ông đi thì được lợi ích chỉ một mình ông. Sau ba ngày nữa, người được lợi ích có tới hàng ngàn vạn người. Vì sao vậy? Ông lạc biểu pháp để mọi người xem thấy. Cho nên Phật lưu lại ba ngày để cho ông tích công đức. Ông làm ra biểu pháp như vậy để cho người xem, người khác vừa thấy liền tin tưởng. Ngay cả ông niệm ba ngày ba đêm cũng có thể giảng sanh, huống hồ là chúng ta. Vì sao vậy? Quánh Kha là pháp sư phá giới, pháp sư tạo tác ác nghiệp. Ông có trí huệ, ông thông minh. Ông nếu như đợi thêm 10 năm nữa, 10 năm không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp nữa, nói không chừng không thể giảng sanh. Cái cơ hội này rất khó được. Vậy thì ông ba ngày ba đêm làm thế nào niệm ra được A-di-đà Phật vậy? Chính là trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: phá tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Cũng chính là Đại sư Ngẫu Ích đã nói: chân tính thiết nguyện, nhất tâm chuyên niệm. Không phải nguyện vọng thật tâm khẩn thiết thì không thể cảm động. Tâm chân thành thì có thể cảm động người. Nhất định không phải là giả. Năm kia, năm 2012, cư sĩ Lưu Tố Thanh phát tâm làm biểu pháp cho chúng ta, làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Làm tấm gương gì vậy? An vui tự tại giảng sanh. Bà vào lúc đó đang có bệnh, tuổi già sức khỏe không được tốt lắm. Thế nhưng hôm đó bà đi không một chút bệnh khổ nào, cười cười nói nói. Mọi người cùng nhau nói chuyện. Thời gian đến rồi, bà nói với mọi người: A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Người khác không nhìn thấy, bà có thể nhìn thấy được. Bà nói tôi đi đây thì liền đi thật. Giống như mẫu thân của Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền không có bệnh khổ. Khi sắp ra đi, chính mình đích thân xuống bếp gói sủi cảo, triệu tập hết người nhà đến ăn một bữa cơm đoàn viên. Ăn xong rồi, vừa ngồi lên ghế trường kỷ, hai chân ngồi xếp bằng nói tôi đi đây thì liền đi, thật là đẹp. Cư sĩ Lưu Tố Thanh đích thực sức khỏe không tốt, có bệnh. Thế nhưng hôm bà đi không giống như người bệnh chút nào. Hân hoan vui vẻ, nói nói cười cười. Thời gian vừa đến nói với mọi người tôi đi đây, liền thật ra đi. Đây là hiện thân nói pháp cho chúng ta xem. Cư sĩ Lưu Tố Thanh, bà vẫn còn 10 năm tuổi thọ, không cần nữa. Vì chúng ta làm tác chứng. vì chúng ta làm chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân. Cái duyên khởi này là em gái của bà Lưu Tố Vân. Lưu Tố Vân rất cảm khái, nói với bà là những năm qua chúng ta tu pháp môn niệm Phật giảng nói rất nhiều, dẫn chúng cùng mọi người niệm Phật cũng không phải là số lượng ít, chính là chưa có người làm ra biểu pháp để cho mọi người xem. Nếu như có người làm ra biểu pháp cho mọi người xem, người ta xem thấy rồi thì không thể nào không tin. Bà nghe rồi liền đồng ý, để em sẽ làm. Bà liền gánh vác. Nhờ cái duyên này mà thật làm ra được biểu pháp. Quá trình giảng sanh đều được ghi chép lại, đưa đến cho tôi xem. Trước ngày giảng sanh 8 ngày, em gái của bà Lưu Tố Vân nghe được một âm thanh. Cái âm thanh này là chữ số, là một dãy số 20121121112, một dãy số như vậy. Bà đem ghi chép lại nhưng không biết ý nghĩa là gì, rồi đưa cho chị gái của mình xem. Bà ấy xem qua một chút, mỉm cười và cất đi. Chính là thời gian bà ấy giảng sanh, 2012 là năm, 11 là tháng 11, sau cùng là 12 giờ. 12 giờ ngày 21, thời gian vừa đến thật vô cùng chuẩn xác, không hề sai một giây nào. Bà nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bà liền đi rồi. Người khác không nhìn thấy, không nhìn thấy được Phật. Thế nhưng bà nói tôi bước lên hoa sen, ngồi hoa sen, cái động tác đó bà có thể nhìn thấy. Bà ấy bước lên hoa sen, ngồi vào ngay giữa. Tuy là bà ấy đang ngồi ở trên giường, cái động tác đó như là bước lên hoa sen vậy, mọi người đều xem thấy. Không phải là giả, là người thật diệt thật. Cho nên chúng ta phải chân thật tin tưởng, nhất định không thể hoài nghi. Những người này chân thật là từ bi đến cùng cực, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Bà ấy là ngày 21 tháng 11, 12 giờ trưa thì ra đi. Cho nên đây là sự thật. Chúng ta có tính tâm, nguyện tâm kiên định, không muốn ở cái thế giới này thêm một ngày nữa. Phải có tâm nguyện như vậy, vô cùng khẩn thiết. Phẩm vị cao thấp đều do trì danh sâu hay cạn. Cái sâu này chính là thâm tâm, tâm thanh tịnh là cạn nhất. Tâm bình đẳng là cao hơn một tầng. Tâm giác là cao nhất. Giác là cái gì? Giác là giác ngộ. Thanh tịnh bình đẳng là định. Ở ngay trong giáo lý Đại Thừa nói, tâm thanh tịnh là chỗ chứng đắc của A-la-hán, Bích Chi Phật. Kiến tư phiền não đoạn rồi, cũng chính là nói, đối với tất cả người, sự vật ở thế gian không còn chấp trước nữa, có thể làm đến được tùy duyên, xem thấy cái gì cũng đều tốt. Đây là A-la-hán Bích Chi Phật. Tuyệt đối sự thanh tịnh này sẽ không bị thất tình ngũ dục ô nhiễm. Tâm bình đẳng càng cao, chẳng những không ô nhiễm, phân biệt cũng không có. Ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước. Thế nhưng họ vẫn còn có khởi tâm động niệm. Đây là thiền định của Bồ Tát Đại Thừa. Đến Pháp Thân Bồ Tát, ngay cả khởi tâm động niệm cũng không còn nữa. Cái tâm này là rất sâu. Pháp Thân Bồ Tát, đây chính là giác mà trên đề kinh đã nói. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy niệm Phật giảng sanh, sanh cõi thật báo trang nghiêm, không phân biệt, không chấp trước, sanh cõi phương tiện hữu dư. Tâm thanh tịnh, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Ở trong đây cũng là có ba bậc chính phẩm. Tâm thanh tịnh của thượng phẩm có thể sanh đến cõi phương tiện hữu dư. Tâm thanh tịnh là công phu thành khối. Là sự nhất tâm bất loạn. Tâm bình đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Cái việc này cách tu như thế nào vậy? Chính là buông xuống được. Rất khó buông xuống chính là tình thân, ân tình. Rất khó buông. Danh văn lợi dưỡng, thất tình ngũ dục. Cho nên ở trên kinh một mực dạy chúng ta chân tướng các pháp. Chân tướng của tất cả các pháp phải hiểu rõ chân tướng là cái gì. Chân tướng, tất cả hiện tượng đều là tướng hư vọng, đều là một giấc mộng. Sau khi tỉnh rồi, dấu vết cũng tìm không ra. Kinh Kim Cang trong Phật giáo của chúng ta không luận học Phật hay không học Phật đều đọc qua. Không có người nào không đọc qua Kinh Kim Cang. Vì sao vậy? Kinh Kim Cang đơn giản dễ hiểu, chỉ có hơn 5.000 chữ, đều là dạy chúng ta nhận biết chân tướng của vũ trụ vạn vật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bạo ảnh. Hữu vi pháp chính là pháp sanh diệt. Động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Tìm không ra bất cứ thứ nào là không sanh không diệt, tìm không ra. Tất cả pháp sanh diệt đều là giả, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Chân thật biết rồi, không thể đem tất cả vạn pháp để vào trong tâm, vậy thì đúng rồi. Tác dụng của Kinh Kim Cang chính ở ngay chỗ này. Không đem nó để vào tâm, nó là giả mà. Vậy đem cái gì để vào trong tâm? Đem A-di-đà Phật để vào trong tâm. A-di-đà Phật là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không sanh không diệt, nó là vĩnh hằng thường trụ, nó không có sanh diệt. Không sanh không diệt là thật, có sanh có diệt là giả. Ghi nhớ cái nguyên tắc này. Phàm hễ có sanh có diệt, không nên để trong tâm. Ân ái của thế gian có sanh có diệt, oán hận của thế gian cũng có sanh có diệt, hết thảy đều không nên để vào trong tâm. Cái thứ này có thay đổi. Yêu thương có thể biến thành hận, oán hận lại có thể biến thành yêu thương, thay đổi khôn lường. Nó không phải là thật, là giả mà. Đừng xem là thật. Dạy chúng ta nhìn thấu, buông xả. Chúng ta phải thật sự đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống. Thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày. Tất cả pháp thế gian, pháp thế tục, tuyệt nhiên không chướng ngại tu hành. Ở phía trước chúng ta học qua vô trụ sanh tâm. Sanh tâm chính là sanh khởi tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Trong Đại Thừa Giáo thường nói tâm chân thành, thâm tâm, tâm đại bi. Tâm chân thành là bản thể của tâm Bồ Đề. Tâm chân thành chính là chân tâm, đây không phải là vọng tâm. Chân tâm có thể sanh, có thể hiện vạn pháp. Thâm tâm cùng tâm từ bi là tác dụng của chân tâm. Nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng có hai cái tác dụng. Một cái là đối với chính mình, một cái là đối với người khác. Đối với chính mình gọi là thâm tâm.
Đ-
đối với người khác thì gọi là tâm từ bi. Dùng từ bi đối với người, dùng thâm tâm khắc chế chính mình. Thâm tâm là gì? Tôi mấy mươi năm giảng tâm Bồ Đề, thâm tâm tôi dùng thanh tịnh bình đẳng giác của Đề Kinh Vô Lượng Thọ. Đối với chính mình phải dùng cái tâm này thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Tâm bình đẳng, không bị dao động. Người khác hàm oan bạn, người khác hủy báng bạn, bạn nghe rồi có tức giận hay không? Nếu như vừa khởi tức giận, bạn liền bị nó dao động, thì bạn sai rồi. Phải như thế nào? Sau khi nghe rồi, mỉm cười, không việc gì. Sau khi nghe rồi, phải nghĩ lại. Họ hủy báng ta, ta có hay không? Có thì sửa, không thì khích lệ. Ta có cái lỗi lầm này, họ nói ra là nhắc nhở ta, ta phải thay đổi tự làm mới. Ta không có. Họ hiểu lầm, mỉm cười, tuyệt nhiên không để trong tâm. Để vào trong tâm là bị dao động, lay chuyển rồi. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Tâm Bồ Đề là bất động. Đây là sâu, độ sâu. Sâu hơn nữa thì bốn tâm liền hiện tiền. Chân tâm hiện tiền rồi. Chân tâm là giác mà không mê. Đó là tự thọ dụng của Pháp Thân Bồ Tát. Bình đẳng là thọ dụng của Bồ Tát Tam Thừa. Tâm thanh tịnh là thọ dụng của A-la-hán Bích Chi Phật. Tự thọ dụng. Kinh này thật an vui. Một mảng từ bi đối với người. Từ bi chính là tâm yêu thương. Phật không gọi là ái. Phật Pháp không nói ái, nói từ bi. Vì sao vậy? Ái dễ làm cho người hiểu lầm. Bên trong ái có tình, có tình thì hỏng rồi. Có tình không phải thật ái, là giả ái. Từ bi là lấy lý trí làm nền tảng. Nó là thật ái, nó không phải giả ái. Thật ái vĩnh hằng không thay đổi. Giả ái thay đổi khôn lường. Ý nghĩa tâm Bồ Đề mà trên Kinh Đại Thừa nói, chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, phải dùng ngay ở trong đời sống hàng ngày. Không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển. Có thể chuyển cảnh giới bên ngoài, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên việc đầu tiên trong tu học Phật Pháp chính là dạy bạn phát tâm Bồ Đề. Tịnh Tông đặc biệt nghiêm khắc việc phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Thật vì sanh tử, không vì cái khác. Con người ở đời một việc lớn nhất chính là sanh tử. Mặt khác, ở trong sáu cõi, năm cõi kia, việc liễu sanh tử thoát tam giới đều không dễ dàng. Chỉ riêng cõi người. Vì sao vậy? Cõi người khổ nhiều, vui ít, dễ dàng giác ngộ. Cõi trời vui nhiều, khổ ít, họ không cảm thấy khổ, không dễ dàng giác ngộ. Ác đạo khổ nhiều, vui ít, cũng không dễ dàng giác ngộ. Chỉ có cõi người nửa khổ nửa vui. Cho nên Bồ Tát thành Phật nhất định là ở cõi người. Trong cõi trời, chư Phật Bồ Tát không dùng thân Phật đến độ họ, dùng thân Bồ Tát, dùng thân thanh văn, chính là A-la-hán Bồ Tát. Chỉ có trong cõi người mới có thể thấy được Phật. Cõi súc sinh cũng là như vậy. Phật Bồ Tát ở trong cõi súc sanh hiện thân là hiện thân giống như chúng. Cho nên súc sanh không thấy được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát từ bi, vĩnh viễn không rời khỏi chúng sanh khổ nạn. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh vượt hơn cả cha mẹ. Ân đức của cha mẹ đối với con cái là một đời, Phật Bồ Tát thì là đời đời kiếp kiếp. Chúng ta không giác ngộ, chúng ta không thành Phật, các ngài đều không bỏ rơi chúng ta, không luận ở cõi nào, thường hay bên cạnh. Cho nên gọi là trong cửa Phật không bỏ một ai. Lời nói này là thật, không phải giả. Cho nên chúng ta phải tường tận. Tường tận thì sẽ sanh tâm cảm ơn, liền sẽ dũng mãnh tinh tấn. Vì sao vậy? Ta không chăm chỉ học tập, ta có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi đối với cha mẹ, có lỗi đối với lão sư. Ta thành tựu rồi, người một nhà này, kể cả liệt tổ liệt tông đều được nhờ. Vì sao vậy? Bạn giảng sanh đến thế giới cực lạc, tổ tông trong nhà bạn ở nơi nào bạn cũng đều nhìn thấy. Hiện tại họ đang ở cõi nào? Bạn liền sẽ có duyên đi giúp đỡ họ, đến dẫn dắt họ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chính mình không thể giảng sanh, thân bằng quyến thuộc ở nơi nào cũng không nhìn thấy. Người hiện tại đều học theo phương Tây. Trong giá trị quan phương Tây không có hiếu đạo, cũng không có sư đạo. Người phương Tây, cha con lúc nhỏ là cha con, sau khi lớn rồi là bạn bè. Cha con không còn nữa. Lúc nhỏ có thầy, khi lớn rồi thầy cũng là bạn bè. Năm luân họ chỉ có một luân. Trong giá trị quan chú trọng đến lợi hại, có lợi là bạn bè, lợi ích xung đột chính là kẻ thù. Cho nên xã hội như vậy chúng ta sống không quen. Tôi ở nước ngoài rất nhiều năm, bởi vì học Phật, người nước ngoài tôn trọng tôn giáo. Thế nhưng tôn trọng tôn giáo mỗi năm một tan nhạt. Khi tôi 40-50 tuổi, hầu hết người nước ngoài xem trọng tôn giáo vẫn còn tốt. Đến khi 70-80 tuổi, người nước ngoài tín ngưỡng tôn giáo ngày càng ít đi. Giáo hoàng Biển Đức 16 ở Vatican nói với tôi, Thiên Chúa giáo của họ có thống kê cho tôi biết người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới, nhân khẩu mỗi năm giảm dần. Họ rất lo lắng. Qua thêm 100 năm nữa, trên thế giới này còn có tôn giáo hay không thì thành vấn đề rồi. Tôi ở nước Mỹ thường hay xem thấy giáo đường ngoài cửa treo biển cần bán. Giáo đường vì sao phải bán? Tôi liền hỏi họ. Không có tín đồ đến nữa. Văn hóa truyền thống chúng ta suy giảm rồi. Giáo học của tôn giáo nước ngoài suy tàn rồi. Đây là nguyên nhân chủ yếu của động loạn thế giới. Các vị xem qua những tấm hình kế tinh của thí nghiệm nước. Có người đem danh xưng tên gọi, và kinh điển của họ để cho nước xem. Đọc qua kinh điển cho nước nghe. Kết tinh rất đẹp. Để cho mọi người xem rồi sanh tâm kính sợ, mới phát hiện mỗi một tôn giáo đều tốt. Đều đẹp. Nếu như là mê tín, vậy thì kết tinh của nước nhất định là rất khó xem. nước biết đọc chữ, chúng ta chính mình đến làm thí nghiệm. Thành tín và mê tín, để cho nước xem qua, xem thử phản ứng của nó kết tinh ra sao. Có thể viết hai câu nói: tôn giáo là mê tín, xem thử phản ứng kết tinh của nước. Tôn giáo là chánh tín, hai câu này so sánh thử xem. Đích thực là làm cho chúng ta chân thật mà phản tỉnh. Giáo dục tôn giáo là điều nhân loại không thể thiếu. Nội dung giáo dục tôn giáo là gì? Là luân lý, là đạo đức, là nhân quả. Ba thứ này là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Người có thể sống được tôn nghiêm, sống được có ý nghĩa, có giá trị, không thể rời khỏi ba sự việc này. Chúng ta xem tiếp đoạn văn phía sau. Cố huệ hạnh vi tiền đạo, hạnh hành vi chánh tu, như một túc tịnh vận giả. Huệ hạnh là nhìn thấu, hạnh hành là buông xả. Bạn xem được thấu suốt rõ ràng cái thật, thì chúng ta phải nắm lấy cái giả, chúng ta phải buông bỏ. Đây là huệ hạnh. Hữu thâm tín phát nguyện, tức vô thượng bồ đề. Hợp thử tín nguyện, đích vi tịnh độ chỉ nam. Do thử nhi chấp trì danh hiệu, nãi vi chánh hạnh. Đại bổn A-di-đà kinh, trong cách nói này là chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Diệt dĩ phát bồ đề nguyện vi yếu, chánh giữ thử đồng. Đoạn lời nói này là Đại sư Ngẫu Ích đã nói ra trong Di Đà Yếu Giải. Nói được không sai chút nào. Đại sư Ngẫu Ích cuối đời chuyên tu tịnh độ, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cuối đời chính mình đã lấy cho mình một ngoại hiệu gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu chính là thừa nhận thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có, A-di-đà Phật thật có, Cái tên này chính là nói Ngài thành tín đối với thế giới Tây Phương, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân, khuyên người niệm Phật. Có thể thấy tín nguyện trì danh và phát Bồ Đề Tâm, một lòng chuyên niệm, chánh là đồng chỉ. Đồng là một tông chỉ. Đại sư Ngẫu Ích lấy tín nguyện trì danh bốn chữ này vi tiểu bổn chi tâm. Tiểu bổn chính là Kinh A Di Đà. Đại tiểu lưỡng bổn, tông chỉ ứng đồng. Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn, Kinh A Di Đà là tiểu bổn. Đại bổn, tiểu bổn, tông chỉ hoàn toàn giống nhau, nên nay gọi là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, vì đại bổn chi tâm. Tông chỉ tu học của Kinh Vô Lượng Thọ chánh thị tuân phụng Ngẫu Ích đại sư chi thùy giáo giả. Tông chỉ của bổn kinh đích thực rất nhiều cách nói của tổ sư, thế nhưng cách nói của Ngài đại sư Ngẫu Ích rất đơn giản, rất thiết yếu, rất thẳng tắp, đơn giản. Chính là bốn chữ này: tín nguyện trì danh. Chúng ta lấy tông chỉ này để xem. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngày vì chúng ta làm biểu pháp 92 năm một câu Phật hiệu, chân thật là tín nguyện trì danh. Cuối đời có thành tựu viên mãn đến như vậy, chín mươi hai năm niệm Phật mà đạt được, không biết chữ, không đi học. Ngài đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, không có người nào có thể so sánh với Ngài. Chúng ta lại xem tiếp ở đoạn sau. Quán Kinh nói là nếu có chúng sanh nguyện sanh nước kia, phát ba loại tâm liền được giảng sanh. Ba loại tâm này là tâm chí thành, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Người đầy đủ ba tâm ắt sanh nước kia. Ba tâm này chúng ta vừa xem liền biết được. Ba tâm này là tâm Bồ Đề. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Lại nữa, Quán Kinh nói rằng người muốn sanh nước kia phải tu tam phước. Đây là tịnh nghiệp tam phước, mọi người đều rất quen thuộc. Trong tam phước điều thứ ba, phước thứ ba phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Điều này câu sau cùng là hoằng pháp lợi sanh. Mười câu phía trước đều là tự lợi. Bạn xem điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp là vì chính mình. Điều thứ hai, ba câu thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, vẫn là vì chính mình. Trong điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, vì chính mình, thành tựu chính mình, sau cùng là khuyến tấn hành giả. Hành giả chính là người tu học pháp môn này, phải đi giúp đỡ họ, phải khuyến giải họ dũng mãnh tinh tấn, giúp đỡ họ nâng cao. Cho nên điều thứ nhất chính là phát tâm bồ đề. Sau khi phát tâm bồ đề, phải tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả câu này, khi tôi ở Đài Trung theo Lý lão sư học tập, đã ở Đài Trung 10 năm. Lúc đó đối với câu nói này, nghĩ qua mấy tuần lễ vẫn nghĩ không thông. Vì sao vậy? Tam phước này, điều thứ nhất là nhân thiên, điều thứ hai là tiểu thừa, điều thứ ba là Bồ Tát Đại Thừa. Lẽ nào Bồ Tát không tin nhân quả hay sao? Cho nên tin sâu nhân quả đặt ở điều thứ nhất, tôi không có hoài nghi. Chúng ta thường hay giảng giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả là giáo dục nền tảng. Lúc nào thì học vậy? Từ nhỏ thì phải học, là cấm gốc giáo dục. Ba cái gốc này, nho là gốc của luân lý, đạo là gốc của nhân quả. Phật là gốc của Đại Thừa. Vì sao mà Bồ Tát không biết nhân quả chứ? Nghi vấn của tôi từ ngay chỗ này. Vì sao này hiểu rõ được từ trong Kinh Đại Thừa, cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Rất nhiều Bồ Tát đều không biết, quá nhiều rồi. Nếu như biết được niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, mọi người đều rất dễ dàng thành Phật, rất nhanh có được thành tựu. Làm gì phải qua ba A Tăng kỳ kiếp chứ? Làm gì phải trải qua vô lượng kiếp? Cho nên mới ngộ ra cái nhân quả này. Chuyên nói niệm Phật, không phải là nói nhân quả thông thường. Vậy đặt ở nơi đó mới hữu dụng. Tâm Bồ Đề phát rồi, Bồ Tát Tam Thừa liền phát. Thế nhưng họ không tin tưởng cái nhân quả này. Đây là pháp khó tin, không tin tưởng pháp môn Tịnh Độ. Cho dù kinh điển của Tịnh Độ họ đã học qua, họ cũng khởi lên rất nhiều nghi vấn. Làm gì có việc dễ dàng đến như vậy? Khởi lên cái quan niệm gì? Quan niệm sai lầm, cho rằng đây là Phật. Đối với những người có căn cơ thấp kém, nói lời an ủi thôi, không phải là thật. Chính là cái hoài nghi này, cơ hội của họ liền bỏ lỡ qua. Cho nên phải tin sâu nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, hiện tại chúng ta đã hiểu rõ rồi. Không phải kinh Đại Thừa hết thảy đều đọc qua, đó là sai rồi. Học rộng nghe nhiều, ở trong lịch sử có mấy người thành tựu chứ? Chân thật là lợi căn, không phải phàm phu, gọi là nghe một hiểu mười. Học rộng nhớ giỏi, số ít người là thiên tài. Thế nhưng Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, chúng ta đều là bình đẳng. Tại vì sao thiên phú của chúng ta không bình đẳng vậy? Nguyên nhân ở trong đây phải nói đến căn tánh. Trong Phật pháp nói thiện căn phước đức không như nhau. Thiện căn trong đời quá khứ dung bồi, những thiên tài đặc thù đó trong đời quá khứ họ đã học qua. Học được rất nhiều, đời đời kiếp kiếp đều đang học. Trong A Lại Giới Thức Chủng Tử, nhiều đời này lại gặp được, như dẫn khởi nó liền xuất hiện. Nếu trong đời quá khứ chưa học qua, ngay trong đời này gặp được cũng rất là xa lạ. Họ học rất khó khăn. Khó khăn thì không có hứng thú, tự nhiên liền sẽ thối lui. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Giáo huấn của Phật Đà, Ngài có trí huệ của Ngài, có phương pháp và quan niệm lý luận đặc thù của Ngài. Đây là chánh giáo. Dạy chúng ta một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Ngay đời này liền có thể thành tựu. Tiêu chuẩn của thành tựu là minh tâm kiến tánh. Đây mới xem là thành tựu. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, chính là đại triệt đại ngộ. Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn, cũng là đại triệt đại ngộ. Danh tự danh xưng của mỗi tông phái không như nhau, cảnh giới hoàn toàn như nhau. đều hy vọng một đời có thể đạt đến cảnh giới này. Cảnh giới này giống như lớp tiến sĩ trong học thuật của chúng ta, lấy được học vị tiến sĩ. Mới xem là thành tựu. Phật dạy hết thảy chúng sanh, ngay trong đời này, có thể đạt được không? Có thể đạt được. Phương pháp mà Phật dạy cho bạn, bạn chân thật tin, bạn không hoài nghi, bạn thật làm, thì khẳng định bạn đạt được. Đó chính là một môn thâm nhập. Bạn học một bộ kinh điển chính là một môn thâm nhập. Học bao lâu vậy? Cả đời. Cả đời chỉ học một bộ kinh điển này, các thứ khác hết thảy đều không cần. Vì sao vậy? Cả đời chỉ là một thứ. Tâm niệm của bạn cũng như vậy, chính là một sự việc dễ dàng được định. Hay nói cách khác, dùng phương pháp đọc kinh để tu thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Trong tâm thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Đây chính là thiền định. Có tạp niệm, có vọng tưởng, tâm phàm phu sáu cõi. Tâm thanh tịnh là chân tâm, là Phật tâm. Tâm bình đẳng là Phật tâm. Phật là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của mỗi người đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Chính vì bạn có vọng tưởng, có tạp niệm, đem nó phá hỏng rồi, nó không khởi tác dụng, mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là vọng tâm. Chấp trước là ô nhiễm. Ô nhiễm thì không giác rồi. Phân biệt chính là sóng động. Sóng to, gió lớn, nhấp nhô không định. Cho nên đức dụng của chân tâm mất đi rồi. Phật pháp không có gì khác, chính là giúp đỡ bạn hồi phục chân tâm. Dùng phương pháp gì? Giới định huệ. Dạy cho bạn một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây là giới luật, bạn phải tuân thủ. Dạy cho bạn đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Đây cũng là giới luật. Nhân giới được định, bạn có thể đem quy củ này giữ lấy, cả đời đều không thay đổi, ngày ngày làm, lâu dần liền được định thôi. Định dáng vẻ như thế nào? Vọng niệm không còn, tạp niệm cũng không còn, vọng tưởng không còn. Đây là được định rồi. Định có sâu cạn. Định cạn là vừa mới hàng phục. Tâm không khởi vọng niệm. Bạn xem, chúng ta đọc kinh niệm Phật, trong tâm vọng niệm không có. Không đọc kinh, không niệm Phật, liền có. Công phu này cạn, công phu phải sâu hơn. Một ngàn lần không đủ thì 2000 lần, 2000 lần không đủ thì 3000 lần. Nhất định phải đọc đến ta không đọc, tâm cũng là thanh tịnh, cũng không có tạp niệm, cũng không có vọng niệm. Không đọc kinh thì cũng vậy. Đây là gì? Đây là được định rồi. Sau khi được định thì tốt. Đọc kinh cũng không nên gián đoạn, vẫn là làm theo như trước, ngày ngày đọc. Vì sao vậy? Cầu tự thấy. Tự thấy chính là đại triệt đại ngộ. Trước đây đọc qua, đọc rất quen thuộc, lý ở trong đó không hiểu, bỗng nhiên khai ngộ rồi, hết thảy đều tường tận. Đây chính là khai ngộ. Khai ngộ thì hết thảy đều tường tận. Không chỉ bạn học bộ kinh này thì bạn tường tận, những kinh khác mà bạn chưa học cũng hết thảy đều tường tận. Đây là giáo dục chân thật. Chúng ta xem đàn kinh. Trong đó đã ghi chép Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài có thể biết được Đại sư Huệ Năng. Ngài Huệ Năng ở vào lúc đó là một thanh niên trẻ 24 tuổi. Ở trong nhà bếp chẻ củi giã gạo 8 tháng. Vì 8 tháng đó là gì? Tu định, tu thiền định. Dùng phương pháp gì? Dùng giã gạo chẻ củi. Ngài làm từ sớm đến tối, làm không nghỉ ngơi. Ngài là đang tu thiền định. Tu cái gì? Tu không phân biệt, tu không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Ngài tu là đại định viên mãn, chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. 8 tháng đại khái cũng kha khá rồi. Ngũ Tổ cũng đến khảo thí, nêu ra vấn đề, bảo mọi người làm một bài kệ cho Ngài xem, xem thử có phải là khai ngộ hay chưa. Nếu như khai ngộ rồi thì y bác liền truyền cho họ. Đây là công khai ở trong đạo tràng. Sau 3 ngày, Đại sư Thần Tú, đây là do bắt buộc, bất đắc dĩ, phải làm ra một bài kệ. Chính mình chưa nắm chắc, không dám đưa cho lão sư, dán trên bức tường ở bên ngoài. Ngũ Tổ xem thấy rồi, nói không tệ, rất tốt, mọi người chiếu theo bài kệ này mà tu hành sẽ có chỗ tốt. Vậy thì bài kệ này truyền ra, mọi người đều đọc. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Đại sư Huệ Năng ở trong nhà bếp nghe được người ta đọc, hỏi họ đọc cái gì đó. Ngũ Tổ muốn truyền pháp, muốn mọi người viết một bài kệ cho Ngài xem, Đây là đại sư Thần Tú làm đó. Ngài nghe rồi, trong tâm liền hiểu rõ, bài kệ này chưa thấy tánh, yêu cầu những người quen ở trong chùa dẫn ngài đi đến nơi giảng bài kệ này, nói tôi muốn đến lễ bái bồi một chút phước báo. Ý nghĩa câu nói này trên đàn kinh rất sâu. Huệ năng không phải ở mấy ngày mà ở đến 8 tháng. 8 tháng trong ngôi chùa này mà không quen thuộc, đây là nói rõ điều gì? Nói rõ ngài thật thà. Công tác phân bố ở nơi nhà bếp thì không hề rời khỏi nhà bếp, bên ngoài nơi nào cũng đều không biết đến. Thiền đường ở đâu cũng không biết, giảng đường ở đâu cũng không biết. Lão thật đến mức độ này, thật đáng yêu. Lão thật thật đáng yêu. Ngũ tổ cùng với ngài chính là khi đến gặp mặt qua một lần, vì sao ở nhà bếp chưa từng gặp mặt? Hai người này tâm tâm tương ưng. Sau khi ngài đã bái rồi, ngài nói tôi cũng có một bài kệ, mời mọi người giúp ngài viết ra. Ngài đem bài kệ của Thần Tú sửa lại. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đại, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi dơ. Bài kệ này vừa viết ra, mọi người đều chấn động. Ngũ tổ nghe được rồi, liền lấy chiếc vải xóa nó đi, nói với mọi người chưa thấy tánh. Xáo động của mọi người liền được bình lặng, vì đã xóa đi rồi. Ngày thứ hai tuần liêu. Tuần liêu là phương trượng trụ trì đến các nơi trong tự viện đi xem qua một vòng, gọi là tuần liêu. Nơi nào cũng đều đi xem qua. Đây là lần thứ hai gặp mặt với Huệ Năng. Ngài đang giả gạo, hỏi ngài gạo đã trắng chưa. Huệ Năng nói sớm đã trắng rồi, còn thiếu người sàng, vẫn chưa sàng ra, giả trắng rồi. Lời nói của họ là lời bình thường, người khác nghe không hiểu. Trong tâm của hai người đều rõ, hỏi ngài đã trắng chưa là hỏi ngài công phu đã chín mùi chưa, không phải là giả gạo. Ngài nói trắng rồi, còn đang thiếu người sàng, chưa có người ấn chứng. Ý nghĩa là muốn cầu lão hòa thượng ấn chứng. Lão hòa thượng cầm cây gậy gõ trên miệng cối 3 cái rồi liền đi. Ngài hiểu rõ, nửa đêm canh ba triệu kiến. Ngài canh ba tìm đến thất phương trượng, cửa vẫn chưa cài, vừa đẩy liền bước vào. Ngũ tổ tiếp kiến ngài, giảng đại ý kinh Kim Cang cho ngài nghe. Huệ Năng không có đi học, không cần quyển kinh, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền nói ra 5 câu. 5 câu nói này chính là luận văn tốt nghiệp của ngài, chính là khảo thí của ngài. Nói đến hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, ngũ tổ ngài nói được rồi, đừng nói nữa. Y bác liền truyền cho ngài. Kinh Kim Cang không giảng nữa, phía sau đều thông hết rồi. Vào thời gian trốn nạn, gặp được tỳ kheo ni Vô Tận Tạng. Lúc đó Ngài chưa xuất gia, là cư sĩ. Ở trong chùa làm công quả, không có thân phận địa vị. Mà nhận được y bát. Lão sư chính là ngũ tổ, bảo Ngài phải nhanh chóng rời đi. Ngài hỏi con đi đến nơi nào, con từ đâu đến thì hãy đi về nơi đó. Phải trốn đi, tránh khỏi người khác, đố kỵ tổn hại. Đợi đến thời tiết nhân duyên chín mùi, con hãy xuất hiện. Ngài chạy đến trốn ở trong nhóm người đi săn. Giúp người đi săn trông xem vật săn được, nấu cơm cho họ, phụ giúp những người đi săn. Những người này đều là người sát sanh. Trốn ở trong đây là rất an toàn. Phật pháp không sát sanh, không trộm cắp. Ngài chạy đến ở trong những người sát sanh, người sẽ không nghĩ đến Ngài sẽ đến ở nơi đó. Tuy nhiên đã ở trong nhóm người đi săn hết 15 năm, sóng gió bình lặng rồi, mọi người đã tan nhạt đi sự việc này rồi. Ngài liền xuất hiện. Xuất hiện ở chùa Quang Hiếu, Quảng Châu ngày nay. May mà Pháp Sư Ấn Tông đang giảng Kinh Niết Bàn ở nơi đó. Trên cột cờ bên ngoài, gió thổi cột cờ đang dao động. Hai người xuất gia đang nói chuyện, ông xem gió động, người kia nói không phải là phướng động. Hai người đều không phục. Huệ Năng ngồi bên cạnh nghe được, khuyên họ không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm nhân giả đang động. Hai người này rất kinh ngạc. Ấn Tông giảng xong buổi giảng kinh, xem thấy ba người họ đang nói chuyện, liền đến xem thử rốt cuộc là sự việc gì. Ông liền nghe được không phải gió động, không phải phướng động. Ông cũng vô cùng kinh ngạc. Ông liền nghĩ đến có phải là truyền nhân của ngũ tổ. Mất tích đã 15 năm rồi, không biết là đã đi đến nơi nào. Ông liền hỏi Ngài có phải là ông hay không. Ngài liền thừa nhận. Y bác có ở đây không? Có. Mở ra cho chúng tôi xem thử. Họ vừa xem là thật. Ấn Tông bội phục đến năm dốc sát đất. Lúc đó Ấn Tông là lĩnh Nam, chính là khu vực của Quảng Đông. Một vị cao tăng đại đức, rất có tiếng tâm. Người theo học tập với ông rất nhiều. Ông thế pháp cho Huệ Năng. Ấn Tông là thầy thế pháp cho Ngài Huệ Năng. Sau khi thế pháp xong, ông ngược lại bái Ngài Huệ Năng làm lão sư. Đại sư Huệ Năng thông qua đề cử của Ấn Tông, thân phận địa vị lập tức được nâng lên cao, là lão sư của Ấn Tông. Ấn Tông rất cừ khôi, không có tâm đố kỵ, chân thật là kiến hiền tư tề. Phát hiện tổ đời thứ sáu, lập tức quy y bái sư. Cho nên Ấn Tông là pháp tử của Huệ Năng, đệ tử truyền pháp. Ấn Tông là thầy thế pháp của Huệ Năng, xuất gia là ông ấy thế độ. Mối quan hệ của hai người họ là như vậy. Cho nên nói tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa nhất định phải giữ quy củ. Không giữ quy củ không thể khai ngộ. Con đường của khai ngộ là nhân giới được định, do quy củ tâm của bạn mới định lại. Sau khi tâm định rồi, không nhất định là duyên phận gì cũng khai ngộ. Cho nên trước khi chưa khai ngộ, đọc kinh là tu định. Người khác là ngồi kiết già quay mặt vào vách tu định, họ là dùng đọc kinh tu định. Phương pháp tu định thì quá nhiều, vô lượng vô biên, chính là phải chuyên chú. Cho nên không thể học quá nhiều. Học quá nhiều đó là cầu tri thức, không thể được định. Chính là như vậy. Tuyệt đối không cầu hiểu ý. Cái chữ này ý nghĩa là gì? Cái đoạn này ý nghĩa là gì? Không cầu, chỉ đọc thôi. Vì sao vậy? Tâm phải thanh tịnh. Nếu như muốn nghĩ ra ý nghĩa này, chính là vọng niệm rồi, chính là vọng tưởng, chính là tạp niệm, không được phép. Bảo bạn đọc 1000 biến, bảo bạn đọc 1000 lần, đều không nên nghĩ đến ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chỗ nào có ý nghĩa? Yêu cầu là gì? Yêu cầu là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Bạn chỉ cần đem tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tìm ra được thì thành công rồi. Cái công khóa này liền viên mãn rồi. Ba vị đại đức của chùa Lai Phật hiện thân nói pháp cho chúng ta. Họ dùng phương pháp gì để tu định? Dùng một câu Phật hiệu. Họ ngay đến kinh cũng không có, họ không biết chữ. Chính một câu Phật hiệu này, một môn thâm nhập. Ba năm chắc chắn được định. Sau 3 năm lại thêm 3 năm nữa khẳng định khai ngộ, không nhất định là triệt ngộ, có tiểu ngộ, có đại ngộ, sau cùng là triệt ngộ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ông một câu Phật hiệu này. 30 tuổi 10 năm khẳng định đã chứng được niệm Phật Tam Muội rồi. Nhiều nhất là thêm 10 năm nữa, 40 tuổi đại triệt đại ngộ. Vì sao không thể hoằng pháp lợi sanh? Ở vào thời đại này, người không tin tưởng Phật pháp rất nhiều, đặc biệt là đại cách mạng văn hóa không cho niệm Phật. Ông niệm thầm ở trong tâm, không cho lễ Phật. Nửa đêm người khác ngủ rồi, ông liền lễ Phật. Tuy là đại triệt đại ngộ, cũng phải dùng phương pháp này. thân thể khỏe mạnh, thế lực cường tráng. Dùng những phương pháp này cảm hóa chúng sanh. 112 tuổi còn treo cây. Để cắt tỉa những cành cây đó. Có mấy người quen biết với ông, đến chùa thăm ông. Phía trước chùa của ông có cây hồng, hồng có rất nhiều trái chín. Ông trèo lên cây, hái một giỏ xuống, chia cho mọi người cùng ăn. 112 tuổi. Hỏi ông đã thấy qua A Di Đà Phật chưa? Thấy rồi. A Di Đà Phật nói gì với ngài? Tôi yêu cầu A Di Đà Phật đưa tôi giảng sanh, ngài không đưa tôi đi. Muốn tôi làm biểu pháp. Cả đời ông gặp qua A Di Đà Phật bao nhiêu lần rồi? Tôi có thể nói là tuyệt đối không ít hơn 4 lần. Chính là nói một cách khác, vượt qua 4 lần rồi. Tiêu chuẩn 4 lần là Đại sư Huệ Diễn, tổ sư đời thứ nhất Tịnh Độ Tông chúng ta. Cả đời ngài 4 lần thấy A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia niệm Phật đến giảng sanh 92 năm. 92 năm tuyệt đối không chỉ là 4 lần. Ông rất quen thuộc với A-di-đà Phật, giống như bạn cũ vậy. Ở thế gian này làm biểu pháp là thay chúng sanh chịu khổ. Chúng ta phải biết làm tấm gương cho người xem. Không thể không biết. Cho nên chúng ta xem đĩa của ông, xem những văn tự báo cáo về ông, phải có thể xem ra được nội dung ở trong đó. Phải có độ sâu, bạn mới chân thật biết ông, chân thật hiểu rõ ông, mới chân thật phát tâm học tập với ông, có thể theo kịp được hay không? Theo kịp. Chân thật phát tâm học tập với ông, một năm liền thấy được hiệu quả rất tốt. Hai năm, ba năm liền có thể đuổi kịp ông. Tự tại giảng sanh. Nếu như vẫn còn thọ mạng cũng không cần. Ta phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sớm hơn. Bạn khẳng định thấy Phật, A-di-đà Phật rất từ bi. Bạn đưa ra điều kiện gì, ngài cũng đều tiếp nhận. Bạn bằng lòng lưu lại cái thế gian này làm biểu pháp, thọ mạng đến rồi, ngài sẽ kéo dài thọ mạng của bạn. Tôi tin tưởng Pháp sư Hải Hiền 112 tuổi, thọ mạng này là A-di-đà Phật kéo dài tuổi thọ cho ngài. Vì sao kéo dài cho ngài vậy? Vì chúng ta. Chứng minh Phật Pháp là thật, không phải là giả. Niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì người tu Tịnh Độ thời này của chúng ta tăng thêm tín tâm, xây dựng nguyện tâm, để những người chúng ta đây đều có thể ở trong những năm tháng về sau tu thành chứng quả, giảng sanh bất thối thành Phật. Ngày nay văn hóa truyền thống không chỉ hưng thịnh ở trong nước mà còn trên toàn thế giới cũng nhìn thấy. Người ở nước ngoài dần dần tôn trọng đối với văn hóa truyền thống chúng ta, bắt đầu học tập. Đây là việc tốt. Đúng như Thang Ân Tỷ nước Anh đã nói, giải quyết vấn đề xã hội thế giới của thế kỷ 21, ông ấy nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của chúng ta cùng Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta dùng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên Thập Thiện Nghiệp Đạo để làm thực nghiệm, thật có hiệu quả. Cái hiệu quả này hiện tại dần dần mở rộng ở trên quốc tế. Lão Hòa Thượng cả một đời chịu khổ nạn, có giá trị, có ý nghĩa. Từ Phật Pháp mà nói, đó là công đức vô lượng, tích công bồi đức, đoạn ác tu thiện, đi được rất là đẹp, rất là tự tại. Cái điểm này mỗi một đồng tu niệm Phật đều phải nên nhớ lấy. Chúng ta phải phát nguyện khi giảng sanh phải giống như vậy. Đây là thật. Phải có người trợ niệm giảng sanh thì không đáng tin, không nhất định là thật. Loại tự tại giảng sanh này là thật, không phải là giả. Đây là trí thành, phía sau là thâm tâm. Thâm tâm giải thích của người xưa là tâm hiếu thiện, hiếu đức. Cũng nói được rất hay. Năm xưa tôi ở Hoa Kỳ, Canada giảng kinh cùng với mọi người giới thiệu tâm Bồ Đề. Tôi nhớ được lần đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ là ở Canada, lần thứ hai là ở California. Giảng đến chỗ này, tôi đột nhiên cảm giác đến trên đề kinh rõ ràng tường tận. Thâm tâm là cái gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Mọi người dễ hiểu, rất cụ thể. Thâm tâm là tự thọ dụng. Tự thọ dụng của tâm Bồ Đề chính là tự thọ dụng của tâm chí thành. Cho nên tôi liền dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, dùng 10 chữ này để nói tâm Bồ Đề, mọi người dễ hiểu. Thâm tâm là gì? Chính là tự thọ dụng của thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Chúng ta học Phật làm thế nào để đối đãi với chính mình, tâm địa ngày một thanh tịnh hơn, ngày một bình đẳng hơn, ngày một trí huệ hơn. Giác chính là trí huệ thêm lớn. Đây là tâm Bồ Đề, đại từ đại bi. Đây chính là tâm phát nguyện hồi hướng. Cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc. Ba tâm này bạn thấy đều đầy đủ, bạn nhất định giảng sanh. Ngữ khí rất là khẳng định. Đây là lời ở trên Quán Kinh đã nói. Phía sau là Lão Niệm Tổ ở chỗ này làm tổng kết. Phát thử tam tâm, diệt tức phát Bồ Đề tâm giả. Phát ba tâm này chính là tâm Bồ Đề trên Đại Thừa Giáo đã nói. Chúng ta xem đoạn sau cùng. Đoạn thứ tư. Bồ Đề tâm nghĩa phân. Bồ Đề tâm nghĩa là tên sách. Ở trong đây nói: thử Bồ Đề chi tâm, thành Phật chi bổn, đại sự nhân duyên, mạt quá ư thử. Câu nói này rất quan trọng. Tâm Bồ Đề là tiêu chuẩn của Phật Pháp Đại Thừa. Hay nói cách khác, Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng ở trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Chúng ta không những học Phật, chỉ riêng nói làm người, tâm Bồ Đề rất quan trọng đối với chúng ta. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Con người ở thế gian này phải sống được có ý nghĩa, sống được có giá trị, sống được hoan hỷ, sống được vui vẻ, sống được hạnh phúc. Ngày tháng này làm sao để qua? Phải dùng tâm Bồ Đề. Chúng ta dùng chân tâm để đối với người, dùng chân tâm để đối đãi với chính mình, dùng tâm chí thành đối với chính mình. Tâm của chính mình là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Ba câu này là ba tầng thứ. Có chân tâm, phần ít là A-la-hán. Phàm phu không có chân tâm đều là giả, hư tình giả ý. Đối với bạn tốt hơn, cao danh hậu lợi ở trước mặt của bạn, bạn liền sẽ đổi tâm. Như vậy không phải là thật rồi. Chân tâm là vĩnh hằng, không thay đổi. Chỉ có trong Phật môn có. Chúng ta nhất định phải nên biết Phật môn dạy cho chúng ta. Cho nên A-la-hán, bích chi Phật, chân tâm ích. Họ dùng chân tâm rồi, cũng chính là họ dùng tâm thanh tịnh. Họ sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Có thể làm đến được điểm này, Bồ Tát tâm chí thành đó là phần nhiều. Pháp thân đại sĩ là viên mãn. Tâm Bồ Đề viên mãn. Phần nhiều chính là họ không chỉ thanh tịnh, họ còn có bình đẳng. Đây là Bồ Tát. Chỉ có thanh tịnh không có bình đẳng, đây là tiểu thừa, thanh văn duyên giác. Viên mãn chính là giác rồi, chánh giác. Đây là người thế nào? Đây chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Đây chính là tâm Bồ Đề đầy đủ. Đối với chính mình, chúng ta cầu cái gì? Chính là cầu ba loại tâm này. Ba tâm này: thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng cái tâm này mà sống, dùng cái tâm này mà làm việc, dùng cái tâm này mà đối người tiếp vật. Bạn trải qua là đời sống của Phật Bồ Tát. Thật tự tại. Bồ Tát Hải Hiền trải qua loại đời sống này, chúng ta phải nên biết. Đời sống của ông có ý nghĩa, có giá trị. Ông rất hạnh phúc và an vui. Chúng ta cảm thấy ông trải qua đời sống rất khổ. Ông chính mình rất an vui. Ăn được no, mặc được ấm, có một nơi nhỏ có thể tránh mưa gió, không có ưu lo, không có vướng bận, không có áp lực nào. Chúng ta cảm thấy rất khổ, ông hoàn toàn không có. Bạn nói xem thật tự tại. Đối người tiếp vật một mảng chân thành từ bi. Bạn xem trồng nhiều đất đến như vậy, ông không cần phải trồng nhiều đến như vậy. Cái chùa nhỏ này chỉ có 4 người ở, trồng 5 mẫu thì đã đủ rồi. Đời sống của người cả nhà đều giải quyết rồi. 5 mẫu đất thì đủ rồi. Tại vì sao phải trồng hơn 100 mẫu vậy? Đây là đại từ đại bi của ông. Ông muốn giúp đỡ những người già khổ nạn ở trong nông thôn này. Hiện tại người thanh niên ở trong nông thôn đều đi ra bên ngoài để làm việc. Người già phải làm sao? Cho nên ông không cần ruộng của người ta, không dùng ruộng của người ta. Ông khai hoang. Đất không có chủ thì ông khai khẩn. Sau khi khai phá rồi, ông trồng lúa gạo, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng nhiều như vậy, đến khắp nơi chia cho người, bố thí tài. Thể lực là bố thí nội tài. Đây chính là đại từ đại bi của ông. Ông thật làm. Tâm yêu thương không phải là giả, chân thật dùng lao lực của chính mình để làm ra, ban phát cho mọi người. Cho nên tôi dùng việc này giải thích tâm Bồ Đề dễ hiểu, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, mười chữ này. Ngoài ra, chúng ta làm người, đây là lão sư dạy tôi, tu hành tu cái gì? Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Tôi đem nó làm thành một câu đối. Học Phật đi theo câu đối 20 chữ này không thể đi sai đường, nhất định có thành tựu. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.